Tháng 7. Năm đó tôi 17 tuổi. Tháng 7, chiều nào cũng mưa, sáng ra đã gió. Ngày nào tôi cũng nghe mẹ ví von về loại thời tiết này. Cậu ở mờ đời. Tôi nhớ khi nói câu này, mẹ đứng vịnh cửa sổ nhìn ra vườn. Ngày ấy ao mới lấp. Bố về thăm nhà trồng cây hoa vàng anh. Hoa to thồi thồi, vàng tươi, ngày nào cũng nở. Mẹ đứng như thế này, vươn cái cổ cao cao, áp mặt vào mấy song cửa rỉ. Hai tay dài thò ra ngoài khung cửa. Mẹ có dáng vẻ của một đứa trẻ bị khóa trong nhà, muốn ra ngoài, hơn là dáng của một phụ nữ 33 tuổi bị chồng bỏ. Ông ngoại bảo, mẹ mày còn ham chơi. Khi ấy, tôi học lớp 12, thỉnh thoảng mẹ rủ, mẹ với mày đi chơi. Tôi đùa, ai chở ai. Mẹ rất duyên dáng, cười ma lanh. Mẹ hơi đau lưng nhưng vẫn chở mày được. Mẹ đánh phấn nâu, mặc áo đen, mắt mẹ long lanh, cười ngậm miệng mệt mỏi khi các chú đến tán tỉnh. Mẹ thích người ta nhầm mẹ và tôi là hai chị em để mẹ có cơ hội tự hào bảo con gái tôi đấy. Thế nào người ta cũng dấn thêm một bước tò mò bằng câu hỏi về tuổi tác. Mẹ lại có thêm cơ hội gợi cho người ta lòng hiếu kỳ khi hình dung ra cảnh một con bé 16 tuổi vào phòng sinh. Thế anh ấy làm gì? Đến câu này, tuy lần nào mẹ cũng khẽ hạ mắt xuống mỏi mệt đáp, chúng tôi ly dị. Nhưng tôi vẫn thấy vẻ vui thích láo lĩnh ẩn nấp đâu đó sau tiếng thở dài. Ông ngoại nói mẹ tôi trẻ hơn tôi. Trong nhà, tôi sống cùng mẹ và ông ngoại. Từ một năm nay, ông không chịu ở chung một nhà. Ông làm một cái chòi ngay trong vườn. Từ chòi, ông mắc một cái chuông nối sang nhà tôi. Mỗi khi muốn qua, ông giật chuông. Mẹ hoặc tôi thò đầu ra cửa, thấy ông đứng ở cửa chòi, nói to, tao sang nhé. Nếu phe tôi gật đầu, ông sang. Dần dà, mẹ sợ hàng xóm nghe lại hiểu lầm trò này do mẹ bày ra. Mẹ bảo ông giật chuông rồi đừng hỏi to gì cả, mẹ sẽ ra hiên. Nếu mẹ gật đầu, ông qua. Được vài tháng, ông bảo mắt ông kém dần, mẹ phải thay cái gật đầu bằng cái vẫy tay cho nó rõ hơn. Từ đó, hễ chuông rung, chúng tôi ra hiên vẫy tay và ông qua. Tôi hỏi sao không mắc một cái chuông ngược lại sang ông, để bọn tôi qua cũng phải xin phép. Ông cười bảo thôi không cần. Mẹ bảo nhưng các bà trong tổ hưu bạn ông cần chuông. Ông trừng mắt âu yếm bảo im đi. Các bà ấy ngay từ hồi trẻ tao đã không thèm để ý. Bố bỏ đi khi tôi 15 tuổi. Tôi dùng chữ bỏ đi là không đúng. Nghe có vẻ hoang đàng quá mà thực ra bố đi rất đàng hoàng. Một năm trước đó tôi không sống ở nhà. Tôi về với ngoại. Khi đó ngoại còn sống cùng dì Tư. Trước đó nữa tôi chưa từng chứng kiến trận cãi nhau nào của bố và mẹ. Tôi nói bố đi rất đàng hoàng là có nhiều lý do. Thứ nhất, ngay cả ngoại, cả dì Tư đôi khi nói với nhau cũng để tôi nghe lén rằng bố đi là đúng. Thứ hai, khi trở về tôi thấy nhà cửa đồ đạc còn nguyên, bố chẳng mang đi theo. Tôi rất không thích mỗi khi mẹ kết luận hiện tượng này bằng cái câu đến mày mà bố còn không đòi chia thì đòi chia của cải làm gì. Tôi bảo, à, hóa ra mẹ nuôi con chỉ vì bố không đòi chia con, chứ cũng chẳng phải bỏ công giành giật gì mà được, phải không? Mẹ bảo, không, nếu bố giành giật, bố sẽ thua, mẹ phải được nuôi con. Thỉnh thoảng tôi hồ nghi câu này, thế nhưng tôi vẫn yêu mẹ. Thứ ba, tiếp cái lý do cho là bố đàng hoàng. Ngay cả bây giờ về chơi, bố vẫn ung dung vào nhà, không giống như trong truyện trong phim, lén lút ngậm ngùi gặp con vài phút, mừng mừng tủi tủi bên dậu bên rào. Bố vào, đặt túi quà lên bàn, có khi là thức ăn, mẹ tự động mở túi dở ra rồi làm cơm. Bố uống trà với ông, lại bàn chiến sự nước này nước nọ, rồi gọi mẹ vào nhà. Vài phút thôi, nhưng ông ngoại nhìn theo cảm động, tôi biết bố cho mẹ tiền. Tối đến, mẹ đếm, tôi ngồi cạnh mẹ trên giường. Mẹ bảo chừng này đáng gì, bố mày bây giờ giàu lắm cơ. Tôi bảo mẹ buồn cười, đáng ra ngoài tiền nuôi con, mẹ chẳng được xu nào, sao mẹ lại đòi chia tỷ lệ 6-4 hoặc 5 năm như hồi còn tại chức thế. Mẹ tôi cười, đuôi mắt mẹ bắt đầu nhăn, và ngay tuần sau, bố lặng lẽ để trên bàn một hộp kem xoa mắt. Năm ấy mẹ và chú Lân cắt đứt, các lần này cũng không khóc lóc mà cũng chẳng cãi nhau. Chỉ thấy một tuần rồi hai tuần, chú Lân không mang lăng quăng cho cá. Hỏi thì mẹ nói chú ấy còn trẻ thế, chắc mẹ chú ấy cấm chứ sao. Mẹ nói tỉnh rụi như chuyện của ai. Tôi nghĩ chú Lân đang ngồi góc nào đắc chí nghĩ mẹ đang đau thì phải một phen bẻ mặt. Tôi tự hào về mẹ tôi lắm, tôi càng tự hào vì tập mãi không giống được mẹ tôi. Tôi đến lớp, trong giờ sử, phước thang cái bút máy không ra mực đành vứt ở nhà. Tôi ân cần dặn dò, hôm sau nhớ mang theo để tôi đem đến sửa hiệu quen. Tôi đã đợi một đêm để hôm sau hỏi, bút đâu? Phước ngơ ngác hỏi, bút nào, để làm gì? Tan học, tôi đạp xe về, cả đường nước mắt chảy. Nó không nhớ ra bút nào, có nghĩa là nó quên mẫu đối thoại hôm qua. Nó quên mẫu đối thoại hôm qua, có nghĩa là về nhà nó quên mất mình. Nếu nó cũng nhớ mình như mình nhớ nó, là phải nhớ đến mẫu đối thoại hôm qua. Nếu nhớ đến mẫu đối thoại hôm qua, thì không thể quên được chuyện hư bút máy mình tình nguyện sửa. Nếu cảm động về chuyện mình tình nguyện sửa, thì đã phải nhớ ra được cây bút nào. Tôi đạp xe, nước mắt lem nhem. Gần đến đường rầy, người ta chắn tàu. Tôi nhìn tàu hỏa chạy qua trong nhạt nhòa mũi dải, mà nghĩ mình chết bây giờ mới thỏa chí căm thù. Đến sân nhà, thấy mẹ đang cho đàn vịt con vàng ruộm ăn bèo tắm. Mẹ nói chuyện vui vẻ mà không nhìn mặt tôi, rằng hôm nay chú Lân tới, mượn cớ sợ cá đói mà mang theo một bịch lăng quăng. Mẹ nói trông chú gầy đi, hôm hem và bạc nhược. Mẹ tung nắm bèo cuối cùng, phủi tay, nói, cắt đứt cũng vừa. Lúc ấy mẹ mới ngẩng mặt nhìn tôi. Mẹ bối rối khi thấy mũi tôi đỏ, mắt tôi ướt. Mẹ lúng túng nói, con đi tắm đi, mẹ nấu sẵn nước rồi. Xe cứ để đấy mẹ dắt vào cho. Tôi thấy thương mẹ quá, lại buồn cười nữa. Mẹ đã không già kịp bằng tôi lớn. Năm ấy, tôi quyết định không để ý ai nữa. Lý do thì đã nêu trên, cái bút. Tôi ngồi bàn cuối trong lớp, sát kẹt tường. Suốt học kỳ 2 không nhìn Phước trong giờ học nữa. Tuy nhiên, luôn luôn có một đứa phản bội đứng trong góc mắt tôi. Nó mách tôi. Phước quay xuống mượn thước. Phước leo bàn nhảy qua cửa sổ. Phước kẻ lòng mày cho Lan Chi. Phước, đúng hơn, cái bóng của Phước. Tôi muốn mà không thoát được cái bóng ấy. Tôi đặt tên cho cái góc không nhìn mà thấy ấy là góc tình cảm. Có lẽ nó nằm ở khoảng 1/2 đuôi mắt. Năm kia Hùng rơi vào góc ấy, 2 năm nay là Phước. Cái góc nhìn ấy không nằm trong tầm kiểm soát của tôi, mà như mẹ tôi vẫn bảo, cái gì thuộc về tình cảm thì chính mình cũng không quản được. Tôi quyết định từ đây cả đời chỉ có học, mẹ rất tán thành. Nhưng nếu hôm sau tôi định cả đời phải chơi, tôi nghĩ chắc mẹ cũng tán thành. Tán thành, đó là cái cách nhanh nhất để mẹ tôi đi qua một câu chuyện. Tôi bảo, con phải đậu đại học. Mẹ thuê về một gia sư, đầu tiên là một chị đeo kính cận, có phong cách vú em hơn là gia sư, luôn sẵn sàng thỏa hiệp với những lười nhác của tôi. Tôi đề nghị mẹ tìm người khác, một người nghiêm khắc hơn. 2 tuần sau mẹ bảo, thôi nhé, từ nay mày hết chơi. Và giới thiệu thầy mới với tôi, cảm tưởng đầu tiên của tôi là thầy buồn và lạnh lẽo. Thầy tên Thăng, không ai biết nhiều về đời thầy. Ngay từ đầu ông đã có vẻ không thích thầy. Tôi hỏi ông có phải tại thầy ít nhìn thẳng, thầy hay cúi mặt hay thầy ít nói mà ông ghét không? Ông bảo không, ông chỉ thấy không ưa chứ không biết giải thích thế nào. Có thể tại da nó tai tái, ông nói, cũng có thể tại quần mắt nó thâm. Ông loay hoay, nhưng nói chung là tao không thích. Khi ông thích ai, ông đanh thép liệt kê những dẫn chứng vì sao ông thích. Khi ông ghét ai, ông nói cùng, cái kiểu khịt mũi xua tay. Người nghe có muốn bênh vực kẻ bị ghét cũng bằng thừa. Thế nên dù tôi đã nói, thầy Thăng dạy hay, thầy Thăng đúng giờ, thầy Thăng nghiêm túc không bao giờ đùa, thì ông vẫn ghét. Ông ghét và bố mẹ cũng ghét. Tuy nhiên bố bất lực vì tuy bằng tuổi thầy, nhưng kiến thức toán của bố rơi rớt hết, chỉ còn lại vài công thức căn bản của chương trình cấp 2. Thỉnh thoảng, bố cũng mở vở tôi ra xem, thử moi móc, may ra nhặt được dăm điều lẩn thẩn của thầy, nhưng tôi đã nói bố bất lực. Những lúc ấy nhìn bố bé lại hẳn và lạ lẫm nữa. Bố bé lại đến mức tôi cũng thấy ghét thầy Thăng. Thầy vẫn cứ ngồi điềm nhiên, giảng đều đều, mắt buồn buồn nhìn xuống vở. Và bố tôi chợt giống như một đứa nhỏ rình rập xung quanh, tìm cách phá không xong. Tôi hỏi mẹ sao bố không có cái kiểu đó với chú Lân. Mẹ bảo, không biết, rồi không nói gì thêm. Mẹ không nói gì đến thầy, cái này cũng không giống mẹ trước đây. Khi thầy đến, mẹ hay xách xe đi, đi một chút về ngay, rồi giữ nguyên quần áo đẹp cùng phấn son, chạy qua chạy lại lên nhà xuống bếp. Thầy không nhìn mẹ, còn tôi không tập trung học được. Khi đó tôi thắc mắc, không hiểu mẹ có lọt được vào góc tình cảm của thầy không. Một đêm tôi ôm mẹ, hỏi giọng bè bạn, mẹ có thích thầy không? Mẹ đắn đo rồi nói, không. Xong nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp. Tôi hơi phật ý vì mẹ không coi tôi như bạn. Tôi nói, nếu không thích thì mẹ đã phải mắng con. Mẹ lưỡng lự, vẫn nhắm mắt, bảo, nhưng thầy có thích mẹ đâu. Giọng mẹ hoang mang, tôi thấy đáng thương và cả đáng ghét. Tôi đậu đại học, tiệc ăn mừng chỉ có 4 người, ông, mẹ, thầy và tôi. Tôi đã dẫn bạn bè ra ngoài quán. Tôi đã xin bố tôi chỉ 2 bố con vào nhà hàng để tôi gọi món ăn và uống bia như người lớn. Tôi không muốn những người ấy trong bàn tiệc thấy mắt mẹ tôi long lanh nhìn thầy Thăng lạnh lẽo. Mở đầu tiệc, tôi nói cảm ơn thầy 1 năm qua đã hết lòng với tôi. Thầy không nói gì, chỉ nhìn mặt bàn mỉm cười bâng quơ. Tôi rành rọt xin thầy cho số nhà, hàng năm lễ Tết rảnh em sẽ ghé thăm. Thầy ngẩng lên nhìn, mắt thầy tình cảm, nhưng tôi hiểu ngay cái nhìn này chỉ gửi nhờ vào mắt tôi và dành cho mẹ. Thầy nói, thỉnh thoảng thầy sẽ ghé thăm. Cuối câu, mắt thầy lạnh lại. Tôi biết, cái nhìn này thầy dành cho tôi, nó như cái cười khẩy. Mày muốn tao đi luôn chứ gì? Ông ngoại nghe thầy nói thỉnh thoảng sẽ ghé thăm thì thần cả người. Ông bẻ bánh mì và quên cả lột vỏ. Mẹ cũng ăn bánh mì không, chẳng chấm cà ri gì cả. Nếu cứ căn cứ vào cách ăn thì tôi dám chắc thầy không thích mẹ bằng mẹ thích thầy. Tôi vào đại học và đi suốt ngày. Tôi ngoái đầu nhìn lại những chuyện phổ thông giống như chuyện kiếp trước. Tôi thích Biên, một sinh viên ở tỉnh lên, nên tôi quẩn quanh ký túc. Buổi trưa đứng trên lầu nữ, nhìn xuống thấy Biên xách ca ngang sân bóng chuyền đi mua nước đá, là tôi vội phóng xuống căng tin giả vờ lơ láo mua kem. Tôi tìm trên bản đồ ở đâu cái tỉnh của Biên, đọc báo hôm nay lục, mai bão. Tôi hỏi lại, Biên nói hiền lành, tôi sống ngay thị xã. Dù thị xã tôi cũng mơ màng được, thế nào cũng phố chợ ven sông và cái nhà ủy ban to đùng trên những con đường vắng. Tôi rủ mẹ cuối tuần xuống đó với tôi, mẹ lắc đầu. Tôi rủ, hay hai mẹ con mình ra đường chơi, mẹ nói ngày khác đi. Tôi tì cầm lên bàn hỏi mẹ. Mẹ yêu rồi phải không? Mẹ nhìn như thể ước lượng xem tôi đã đủ lớn chưa để gật đầu, nên tôi gật đầu hộ mẹ. Mẹ phì cười. Tôi hỏi, nhưng người ta có yêu mẹ không? Mẹ nói, có. Tôi hỏi, người ta có muốn cưới mẹ không? Mẹ gật đầu. Tôi nói, mẹ lấy chồng đi, con chẳng cần đâu. Tôi đã phải nói bằng giọng chân thành nhất, nhưng mẹ không nhìn tôi. Mẹ nhìn ra cây vàng anh hoa vàng thồi thồi. Mẹ lắc đầu, rắc rối lắm. Tôi nói, mẹ lấy chồng đi, lấy ai con cũng hứa sẽ không hỗn hào. Mẹ sinh em bé, con không phải học thì con sẽ ẩm. Mẹ đứng vụt lên, bám khung cửa sổ nhìn ra vườn, rồi mẹ khóc. Tôi hoang mang quá. Tôi lại gần mẹ, mẹ vẫn không nhìn tôi. Tôi nhìn ra vườn cây, trời mưa, tôi đắn đo. Con hiểu rồi, người ta không thích con ở cùng nhà phải không mẹ? Rồi tôi khóc, vừa khóc vừa nghĩ mình đã dự tính trước rồi mà, sao lại khóc? Nhưng tôi đã không hình dung được mẹ lại đồng ý để bị bứt khỏi tôi. Tôi không hình dung được mẹ sẽ có em bé khác để mẹ yêu. Tôi không chịu được tôi đến thăm. Mẹ sẽ ra mở cửa cho tôi vào phòng khách. Thank you. năm ấy. Bây giờ tôi ở với ông. Tháng 7 chiều nào cũng mưa, hai ông cháu rủ nhau qua đánh cờ bên cái chòi dây chuông đã đứt. Học trò cưng. Trong đám trò nhỏ đó, cô thương nhất em, cậu học trò ngồi dãy giữa bàn hai, chỉ cần 5 phút sau khi tiết 1 bắt đầu là dép đi đằng dép, chân đi đằng chân. Em nhỏ thó, tóc mỗi tháng một kiểu, có lẽ do bố em không chủ động được tay kéo. Mỗi sáng, em được bố chở đến trường, có bữa là mẹ em. Mẹ em đẹp người, em giống mẹ, em học lớp 3. Mặc dù đã luôn tự nhủ phải yêu thương đồng đều, nhưng cô vẫn thương em hơn hẳn. Không chỉ tại em giỏi nhất lớp, năm nào mà chẳng có trò giỏi nhất lớp, còn tại một cái gì đấy không rõ làm cô luôn dịu xuống trước em. Em trả bài vấp, chuyện này hiếm. Cô cứu em bằng câu hỏi giữa chừng, vì cô nghĩ tối qua cúp điện, đến cô người lớn chấm bài còn nhức mắt, làm sao bắt em còn bé mà phải học với đèn dầu. Em đi học trễ, cô nghĩ ngay ra chắc lại hỏng xe, thấy tội nghiệp em hớt hải đi vào. Cô chọn cái nhìn thật dịu dàng, biết chắc là khối đứa bạn em đang ganh tị. Cô nhớ buổi sáng cái ngày ba em tự tử, đưa em đến trường, ba em mặc áo caro, thả em xuống sông, còn đứng nhìn theo em xốc lại ba lô vào cổng. Mẹ em khác, mẹ em không bao giờ nhìn như thế. Tự nhiên lúc ấy cô nghĩ, em học giỏi là di truyền từ ba. Ba em tự tử vì chuyện gì không rõ, hình như nợ nần, vỡ hụi, hình như ông chủ đòi nhà. Từ đó em đi học một mình. Cô đi trên đường thấy em nhỏ thó, tóc cắt thật cao, kiểu để dùng một lần cho mấy tháng, cứ đi một khoảng lại xốc ba lô lên. Những cái xe tải thỉnh thoảng chạy qua tung bụi mịt mùng che cả em, cô sợ quá. Cô nói em lên ngồi cô chở. Em ngồi ngoan như trong lớp vẫn ngồi. Cô hỏi các anh của em làm gì. Em bảo một anh thì đi học, một người đi xây nhà. Thế còn mẹ em? Cô hỏi. Mẹ em nấu cơm với giặt đồ, còn ba em chết rồi. Em nói ngây thơ, nhẹ nhàng như thể ba về quê Quảng Ngãi. Mấy bữa nữa về thế nào cũng mang theo đường phổi. Nhưng từ đó em học suốt hẳn, vẫn nhất lớp, nhưng cái cách nhất của em không được như xưa. Hai tháng sau, dù thương, cô vẫn phải để em tụt xuống hạng hai. Họ phụ huynh, thay cho ba em nghiêm túc mọi khi là anh em, mặt hiền lành nhưng non choẹt. Cả buổi họp cứ nhấp nhổm nhìn ra hành lang có cô giáo mới về trường, đi qua. Anh của em nghe thông báo em học kém đi rất chăm chú, đầu gật gật, nhưng cô chắc là anh ấy chẳng nghĩ gì. Cô sợ những người đi họp kiểu này. Cô lại biết đây là người học cao nhất nhà em. Cô đâm lo, ai sẽ dạy em đây? Cô quyết định một chiều kia đến nhà em. Có mình em ở nhà ngồi bệt dưới sàn, kê vở lên cái ghế con, làm toán. Em bảo cô đợi, em chạy đi gọi ầm trong xóm. Mẹ em từ một nhà nào đó vội ra. Ngồi ở đây cô còn nghe tiếng mẹ em dặn dò hàng xóm. Cô giáo tới hả? Đợi chút nha. Ê, hay mày chơi giùm tao dáng này đi. Cô ngồi lật loe hoe hai ba tờ báo cũ mềm, nghĩ. Cô đến làm mẹ em dở dang buổi xòe bài cùng hàng xóm. Cô nghĩ chắc tại ba em mất, mẹ em phải giải khuây. Chiều đó, mẹ em cho phép cô đón em về nhà cô một tuần ba buổi chiều. Mẹ em hỏi gọn lõn, chịu không? Em ngượng nghịu nhìn cô cười, dựa vào mẹ gật đầu. Khi cô ra về, mẹ em cùng em tiễn ra cổng. Mẹ em hỏi, vậy là từ chiều mai hả cô? Thế là em đến nhà cô vào 3 năm 7. Cô dạy em học. Cô biết thế là cô thiếu công bằng. Những buổi học thế này đáng lẽ cô phải dành cho trò kém. Nhưng cô tự bênh vực mình. Mình mới ra nghề, mình còn trẻ, phần bản năng trong mình còn lớn. Mình thích làm sao thì làm vậy thế thôi. Cô nhìn em ngồi chênh vênh trên ghế ăn cơm với bà, hai chân đông đưa, quần tây cũng cỡn. Buổi tối cô chưa kịp nói, bà đã bảo để bà mua miếng vải may quần mới cho em, nhưng bà dặn thêm mình may chứ đừng đưa cho mẹ nó. Khi em đã quen với nhà cô, quen cả với mấy con chó đến mức nó đùa được với em, thì mẹ em đòi em lại. Một buổi chiều, mẹ em dẫn em đến nhà cô, em trông khác hẳn. Nai nịch gọn gàng, đầu đội cái mũ lưỡi trai tròn đã cũ, đeo bình nước chéo ngực như sắp sửa đi dã ngoại. Mẹ em nói cảm ơn cô với bà bấy lâu nay cưu mang cháu, nhưng nhà túng quá, phải cho cháu làm gì thêm. Bà hỏi thế nào là làm gì thêm? Em non nớt bảo, con đi bán vé số. Cô nhìn em mà thương quá. Em của cô sẽ đi giữa chăng chang trưa nắng, la cà trong mấy hàng ăn, giống những đứa bé nhỏ bán vé số cô vẫn thấy. Đấy là chưa kể đến chuyện tranh giành khách. Trông em hiền thế, thế nào cũng bị giật bình nước, ném mũ, tát tai. Cô mới nghĩ đến đấy đã rùng mình. Cô nói mẹ em chịu khó vào phòng cho cô nói chuyện riêng một chút. Mẹ em vào phòng cô, nhìn tò mò những hộp phấn, những lọ nước hoa. Cô hỏi mẹ em nếu đi bán vé số thì phụ được bao nhiêu. Mẹ em nói có thể đủ tiền chợ. Cô nghĩ lại càng thương, em bé xíu thế này mà đã phải lo tiền chợ. Cô nói mẹ em để cô lo tiền chợ hộ em được không, còn sắp vé số chiều nay cô sẽ nói bà mua hết cho. Con tin cô là con một, nói gì bà cũng chịu. Rốt cuộc em lại được về nhà cô tuần ba buổi. Bà thương em hơn sau một lần suýt nữa bị mất em. Tập vé số chiều hôm đó, bà trúng giải thấp nhất. Bà mua con heo đất bỏ vào hết cho em. Bà định bỏ heo dần dần, khi em hết cấp 1, em sẽ đập heo mua xe đạp nào em thích. Cô thì nghĩ chắc đến đấy em cũng chưa cao được bao nhiêu. Cứ nhìn anh của em thì cô biết. Cô nghĩ em đi xe mini an toàn hơn, bà lại bảo chắc em không chịu đâu vì xe mini xe của con gái. Lớp 3 kết thúc, em tổng kết lại vẫn nhất lớp. Cô nghe vài phụ huynh xì xào cô nâng đỡ, thêm điểm em. Oan cho cô, vì thật ra càng ngày cô càng khắt khe với em. Cô bắt em học bài phải làu làu, cô bắt em làm thêm toán khó. Em viết chính tả sai một tí, cô cũng cau mày. Cô sợ sau này em đi lớp khác, qua cấp khác, đâu phải ai cũng thương em như cô. Chừng đó, những gì cô chiều em sẽ hại em. Người ta sẽ phủi công em. Thấy chưa, đúng ra có thông minh gì đâu. Mà cô biết, em thông minh và tình cảm. Đúng ngày phát thưởng, hai cô trò mình đang vui, thì mẹ em lại nói định cho em làm con nuôi ông cụ gần nhà. Ông cụ lâu nay sống bằng tiền con cái ở nước ngoài. Ông chưa yếu lắm, nhưng những việc quét vườn, rửa chén, lau nhà, giặt áo, nhiều lắm cô không nhớ hết, thì ông đau khớp, ông không làm được. Em qua đó ở sẽ được cơm ba bữa, một tháng vài trăm, hơn hẳn số tiền cô vẫn đưa. Cô vội hỏi thế sao mẹ em không xin ông cụ để mẹ em làm những việc ấy. Còn tiền chợ cô hứa vẫn đưa, cần thì cô nuôi em ba bữa cơm. Mẹ em lúng túng nói, không được, tôi phải ở nhà làm công chuyện. Cô bắt đầu nghi ngờ mẹ em, có cái gì đó vô lý trong sự tính toán này. Cuối cùng cô hỏi ông cụ trả bao nhiêu, và thế là em bắt đầu ăn cơm đều đặn ở nhà cô. Mẹ em có thêm vài trăm, bà thì vẫn thương em nhưng đã bắt đầu khó chịu. Bà nói sẽ còn nhiều trò. Tội nghiệp, em chẳng biết gì. Em nhổ tóc sâu cho bà. Trẻ con trong xóm cô đã biết nhắn bà, chút nữa em đến kêu em ra ném lon. Ngày nào em đi chơi với anh em, bà đi ra đi vào. Tối nó có về ăn cơm không? Cô lại phải qua đón em sang. Em sang líu tíu kể bà nghe hôm nay đua xe, xem khỉ. Rồi em ngủ gật, bà sợ chở về em ngồi sau xe ngã, lại bắt cô sang xin mẹ em cho em ngủ lại một đêm. Ba tháng hè trôi qua, em có cao hơn. Cô đã nghĩ với tốc độ này lớp 6 em không cần chạy mini. Bà đi mua cho em cái cặp mới, bình nước mới để vào lớp 4. Đang náo nức đi học như thế, mẹ em bảo cô cả nhà phải về quê. Bà dặn, con cứ lì ra đi, bảo về thì cứ về, xem mụ ấy muốn gì. Cô cũng nghe theo lời bà. Mẹ em nói muốn mời cơm bà và cô, sợ sau này không bao giờ gặp lại. Bà ra hiệu cô cứ bình tĩnh, cô lại bình tĩnh nhận lời. Tối đó, cô tra hỏi, em bảo tại ông chủ đòi nhà. Em vừa nói vừa nghịch con mèo. Em non nớt như khi kể về bố em tự tử. Em nghĩ về quê còn nhẹ hơn đổi lớp. Em bảo, mẹ em đã mua mấy cái bao để đựng đồ. Cô hỏi bà thế là sao? Bà nói chắc chuyện này có thật, nhưng đợi đến bữa cơm với mẹ em tính tiếp. Cô không chịu được, lén qua hỏi trước. Mẹ em nói không có tiền thuê nhà, rồi nhìn thẳng mắt cô. Cô không dám nhìn thẳng mẹ em như những lần trước. Cô biết lần này cô thua. Cô nghĩ mãi, rồi rụt rè xin nhận nuôi em. Mẹ em nói, không, em phải ở cạnh gia đình. Cô lủi thủi ra về, xin chở em sang ăn cơm. Mẹ em cũng chối từ, nói em phụ dọn nhà, xếp quần áo. Hôm ấy, cô đưa em ra bến xe. Bà không dám đi, bà sợ người già hay khóc. Trên xe, em được ngồi gần cửa sổ. Học trò cưng của cô mặc áo còn đeo phù hiệu của trường. Cô nắm bàn tay em. Từ trước đến giờ, cô nhớ ra cô chưa bao giờ nắm tay em. Bàn tay em ấm và khô, nhỏ xíu. Có vợ. Một buổi chiều như các buổi chiều từ một năm nay, Hoài, anh nhân viên tiếp thị đến đón vợ ở cửa hàng sách rồi về nhà. Trên các con đường giờ tan sở, người đông ken, tiếng xe máy ầm ầm, mùi khói xe cay cay váng vất. Vì vợ Hoài ngồi sau bịt mặt, đeo thêm đôi mắt kính tròn to, trông Vi giống như sắp đi phun thuốc trừ sâu. Họ không nói gì với nhau nhiều. Ở công ty Hoài hôm nay vẫn thế. Cửa hàng của Vi buổi trưa cúp điện 15 phút rồi lại có ngay. Những ý nghĩ vụn vặt trong đầu có đầy. Nhưng vụn quá, chưa đủ thành hình dạng mà nói ra. Cứ mỗi lần xe Hoài lướt ngang qua một cửa hàng điện máy, Vi lại liếc vào. Cái máy giặt, màu nào hợp với nhà, xanh lá cây nhạt hay là xám. Chợt Vi thấy có cô gái mặc áo rộng bay phấp phới, tóc dài nhuộm hoe hoe tím, có vẻ dân chơi, chạy lên ngang xe Hoài rồi gật đầu với Vi. Vi bấm hông chồng, ai kìa anh. Hoài vừa quay sang thì cô gái cười giòn giả, mắt nhìn Hoài long lanh. Trong khi đó, cái xe Hoài chao nghiêng làm Vi luống cuống bấu chặt vào hông anh. Mấy cái xe khác vượt qua trừng mắt. Châu gọi thế này có phiền Hoài không? Không, không có gì phiền hết. Hoài nằm trên giường, điện thoại không dây, hễ trở mình là rọt rẹt, luống cuống dò tìm sóng. Vi nằm bên đọc báo, phải đến 5 phút rồi chưa lật sang trang kế. Vi chợt quay người, kéo cánh tay không cầm điện thoại của Hoài duỗi ra và gối đầu vào, đọc báo tiếp. Trong cái tư thế này, tự nhiên Hoài thấy mình như anh hai vợ và thấy yêu thương mà cũng phiền phức bực bội cái người đàn bà đang gối tay mình, đọc báo một cách thiếu tập trung kia. Vì nhìn giống Hoài lắm. Vậy sao? Giọng Châu thăm dò. Hoài muốn nói là Châu vẫn thế, vẫn làm Hoài luống cuống mỗi khi gặp, đến nỗi chiều nay suýt đụng xe. Nhưng Hoài không dám nói. Hoài liếc qua trang báo của Vi và thoát một cái từ cảnh sung sướng của anh gà trống. Hoài nhìn thấy mình bị bó buộc. Hoài nghe tiếng Châu như từ một thế giới của sự tự do nào vọng tới. Ở đó Châu không bị ràng buộc. Châu hỏi thăm Hoài như hỏi thăm anh tù mà quản giáo đang đọc báo. Hoài chỉ dám ừ hử, vậy sao, thế à? Cháu gọi điện thế này có sợ Vi phiền không?
Không.
Hoài đáp gượng gạo. Hoài thấy cái đầu Vi nặng quá, nó đè lên bắp chuột ở tay. Hoài liều mạng gồng cánh tay làm Vi giật mình. Vi quay lại nhìn chồng dò hỏi.
Nặng hả anh?
Hoài lắc đầu, cũng lại gượng gạo nốt. Hoài chợt thấy thương mình quá. Hoài nhớ nhung một cái gì đấy không rõ, hình như là nhớ cái không khí lúc Hoài còn độc thân. Đó là mỗi buổi chiều đi ngang qua nhà chị hai, cầm về một cục cơm nắm và một bịch đồ ăn. Đó là những khoảng 7 giờ tối, không thiết làm gì mà lại chưa buồn ngủ. Đó là chuông điện thoại reng và đoán thật nhanh là Đào hay Mận, mà không bao giờ đoán là Châu. Châu là cái giống gì nhỉ? Làm người ta hồi hộp mà nếu biến mất thì cũng chẳng sao. Hoài nghĩ là lúc nào mình cũng thích Châu, nhưng không bao giờ cảm thấy gắn bó. Hoài nhớ có lần đi đường gặp Châu, thấy Châu ôm eo ai đó mà tự nhiên Hoài ngạc nhiên, sao con này cũng có bồ. Hoài không thể tưởng tượng nổi Hoài có thể khóc vì ai hay nghĩ một cách sâu sắc đến ai. Trong óc Hoài lúc nào Châu cũng khoác một cái ba lô đầy cọ và màu vẽ lang thang đâu đó trong bản mường. Châu thì vui rồi, nhưng Hoài không biết được Châu có phải là người sâu sắc không. Cứ vui hoài, Châu làm Hoài sợ rồi nản. Hoài tìm ra chân lý, Châu khiến Hoài thấy mình hết là đàn ông. Hoài chẳng khác gì cả, buổi chiều Châu nhận ra ngay từ sau lưng. Còn Châu nhìn người lớn hơn. Châu già rồi Hoài. Châu cười giòn giả. Hoài đám cưới mà không nói. Châu trách nhẹ. Thử nghĩ xem, nếu đám cưới Châu mà Châu không mời Hoài. Hoài thấy thót tim. Nếu Châu lấy chồng, lấy vợ rồi vẫn chưa hết độc thân, chỉ hết độc thân thật sự khi sau đó những người yêu của ta lần lượt đi lấy chồng. Cái câu nói đáng chán này của ai Hoài quên mất, nhưng bây giờ Hoài thấy đúng. Những Đào, những Mận, những Lê, ai lấy chồng cũng không gây ra hậu quả tai hại như Châu. Châu mà lấy chồng thì cũng giống như người ra khỏi nhà sau cùng, khép lại vĩnh viễn cánh cổng của nhà tuổi trẻ. Và cả đám không còn một nhân vật nào để bấu víu vào mà nghĩ rằng mình vẫn còn trai tráng, tự do. Châu đừng lấy chồng. Hoài thốt ra mà không chủ đích. Chẳng ai lấy Châu đâu. Châu lại cười vang. Cái tiếng cười của Châu tự nhiên mờ mịt đi vì máy điện thoại tự nhiên u u như bị nhiễu. Giọng Hoài cũng xa xăm như thể viễn liên cách một đại dương. Cái gì vậy Hoài?
Tại vì đi tắm.
Cái máy nước nóng nhiễu điện phải không? Hoài thấy Châu khó mà lấy chồng thật, bây giờ lại nhảy vào cả lĩnh vực điện cơ điện tử thế này. Hoài ngầm so sánh, thấy nữ tính của Vi nổi trội, giờ này trong ngọc trắng ngà như một bông ngọc lan trong phòng tắm. Cái máy vẫn u u. Vi không biết tiết kiệm nhé, mở máy nước nóng lâu quá. Châu vừa đùa xong thì điện thoại trong veo trở lại. Hoài mơ màng, chắc ngừng lại để xác xà bông. May mà Hoài không lấy Châu, Châu xác xà bông vẫn mở nước nóng. Cái máy điện thoại vẫn trong veo veo, làm Hoài hình dung ra Vi tắt nước, gác vòi sen lên, áp tai vào cửa nhà tắm, nghe ngóng xem Hoài có còn nói chuyện điện thoại không. Cái máy điện thoại trong lâu quá. Vi lại xác xà bông quá nhiều rồi. Giọng Châu hơi dịu. Nếu Hoài lấy Châu, Hoài sẽ đỡ tốn xà bông hơn là lấy Vi. Bây giờ thì Hoài thấy Châu đùa trở lại như xưa, cái vẻ người lớn dè dặt, sợ làm phiền lúc đầu đã mất. Nhưng Hoài thấy như thể Châu trêu Hoài. Khi Hoài còn độc thân và sẵn sàng lấy Châu, sao không khi nào Châu nói những lời gợi ý như vậy? Hay Châu thấy Hoài có vợ rồi, Châu mới dám nhẫn nhơ trêu ghẹo? Hoài thấy bực. Cái điện thoại lúc ấy lại u u. Bây giờ bắt đầu xả nước rồi nhé. Hoài chỉ còn ít phút tự do nữa thôi, nói những câu mà Hoài muốn nói đi. Châu nói trúng tim đen làm Hoài bực quá. Hoài ơi, Hoài khát quá rồi, đến nói chuyện với Châu mà Hoài cũng len lét như thế này. Hoài thấy Châu dồn Hoài làm Hoài mệt. Hoài thấy thương Vi, cái bông ngọc lan đang gồng mình cao thượng trong nhà tắm. Hoài muốn cho xong mọi việc. Hoài thở hắt ra rồi nói, rồi, khi nào Hoài gọi lại? Bây giờ Hoài đi sấy tóc cho Vi. Cô đó người yêu cũ của anh phải không? Vi ngồi sau hỏi qua vai Hoài. 10 giờ đêm họ chở nhau đi ăn hột vịt lộn. Hình như em ngán, dạo này lúc nào cũng thích hột vịt lộn. Cô đó bồ cũ anh hả? Không, hồi chiều anh cũng đâu nhận ra ngay. Cô đó lẳng phải không? Gọi điện thoại cho người có vợ mà nói quá trời lâu. Rồi rồi, mình sa vào cuộc chiến của mấy mụ đàn bà rồi. Hoài giật mình. Vì nói làm Hoài lại thấy thương Châu. Giờ này Châu một mình, Châu làm gì? Chẳng lẽ bữa nào mình gọi lại và xin lỗi vì đã bịa ra chuyện đi sấy tóc cho vợ? Nhưng biết Châu có để ý chuyện đó không? Hay Châu lại coi những người có gia đình như những người chết rồi, còn Châu rong chơi ở một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới vui hơn của mấy tay họa sĩ lấm lem màu giang hồ hảo hán. Thế là vụt một cái, ý nghĩ về Châu tự do làm Hoài thấy Châu xa xôi trở lại, như là không có buổi chiều nay, như không hề có tỉ tê điện thoại tối nay. Và Hoài hơi hốt hoảng nhớ là lúc nãy nghe vợ mình nói có ngán mà chưa trả lời. Hoài bóp nhẹ tay Vi, như thể đã ngẫm nghĩ hồi lâu, giọng thâm trầm. Em thích con trai hay con gái? 2000